Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa luôn bên tôi do Hữu Chương trình bày.
Sao nói được ơn lớn nào, lòng luôn vui sướng hát
chương 6, Tình yêu chinh phục, phần 2. Một tác nhân khác để kích thích sự yêu thương là tặng người khác một điều gì đó. Có một câu chuyện về một đôi vợ chồng mà hôn nhân của họ khô khan như những hòn đá. Người chồng không bao giờ nhớ đến những ngày kỷ niệm hay sinh nhật, mà còn luôn miệng phàn nàn. Cô vợ ngày càng trở nên chán nản. Một ngày nọ, anh ta đã quyết định một việc rất lạ là tặng vợ một bó hoa. Đó là điều rất khác thường. Đến nỗi khi anh ta đến trước cửa và cầm bó hoa, thì cô ta bật khóc tức tưởi. Cô ta than van. Thật là một ngày tồi tệ. Tôi đã phải khó nhọc với lũ trẻ suốt cả ngày. Máy giặt thì bị hư, đồ ăn thì bị cháy. Vậy mà giờ đây, anh về nhà trong bộ dạng say xỉn này sao? Đừng phí phạm thời gian quá lâu để xây dựng lại mối liên hệ, đến nỗi món quà của bạn có thể bị hiểu lầm. Hãy biết giúp đỡ những điều thực tế, hay tặng một vật lưu niệm để bày tỏ sự quan tâm của bạn. Đôi khi chúng ta thật bị đuôi mù là thế nào về những lời dạy dễ hiểu của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải giúp đỡ lẫn nhau bằng lời dạy. Khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm cho ta. Ma-thi-ơ chương 25 câu 40. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mang tính cách mạng, và nếu chúng ta để nó thẩm thấu tâm trí của chúng ta hàng ngày, nó sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời phán dạy rằng, thái độ của chúng ta đối với những người yếu đuối và người nghèo khổ tiết lộ thái độ của chúng ta với con Ngài. Điều này dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Gần nhất chương 4 câu 20. Lẽ nào chúng ta đã quên luật vàng? Vậy thì, bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Câu này cho chúng ta một sự kiểm tra đơn giản về lời nói và hành động của chúng ta. Có phải tôi sẽ thích điều này nếu nó nhắm vào tôi? Câu này sẽ loại trừ những chuyện tầm phào và sự chỉ trích mang tính hủy phá và sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự phán xét trong tương lai. Kinh Thánh cho biết chúng ta có thể chỉnh sửa người khác trong tinh thần yêu thương khi cần thiết. Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Galati chương 6 câu 1. Amy Carmichael đã viết, nếu chúng ta có thể đi đến một người để sửa đổi họ, mà không có sự đau nhói trong lòng về lỗi lầm của họ, thì chúng ta không biết gì về tình yêu Gogotha. Tình yêu thương được mô tả trong Corinto nhất chương 13, không cho phép vui mừng trong lòng về sự thất bại của người khác. Tình yêu thương chẳng bao giờ nói với thái độ, tôi đã nói với bạn như thế, bạn cần phải lắng nghe tôi. Nó bày tỏ sự đau buồn với những người đang than khóc và nâng đỡ những người đang sa ngã. Trong tình yêu thương của Ngài, Đức Chúa Trời có thể biến đổi sự đau buồn và thất bại, vì thế chúng ta có thể giúp đỡ và an ủi người khác. Phao-lô đã nói, Đức Chúa Trời an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 4. Làm sao một phụ nữ có 4 đứa con mà chúng không bị bệnh tật gì khi sinh nở và không có nan đề gì khi con cái lớn lên, có thể giúp đỡ một phụ nữ có 3 đứa con và vẫn còn chuẩn bị sinh nữa, và bây giờ có một đứa đang bị tàn tật. Cô ta không được chuẩn bị cho cơ hội này. Nhưng một phụ nữ đã bị mất một đứa con của mình hay bị đau đớn trong cách nào đó, thì có thể diễn đạt tình yêu của Đức Chúa Trời mà cô ta đã kinh nghiệm. Cô ta có thể chia sẻ trực tiếp, nhưng với lòng thương xót, cảm thông đối với người đang gặp hoạn nạn. Để quở trách và cổ vũ cơ đốc nhân khác là một trong những điều khó nhất để thực hiện một cách thích hợp. Thật dễ để bỏ qua lỗi lầm, nhưng tình yêu thương phải thể hiện đúng lúc. Amy Carmichael nói rằng, nếu tôi sợ nói ra sự thật, vì tôi sợ không còn được yêu mến, hay sợ người khác nói rằng, bạn không hiểu, hay vì tôi sợ bị mất danh tiếng đối xử tốt với người khác, nếu tôi đặt tên tôi trước chỗ tốt nhất của người khác, thì tôi không biết gì về tình yêu Gogotha. Tình yêu thương là bằng hành động. Khi nhìn thấy một đứa bé đang chạy hướng đến đoạn đường đông đúc, tôi không chỉ đứng đó và đề nghị, con không thấy tốt hơn khi đi trên vỉa hè sao? Nhưng tôi cần phải hành động bằng cách túm lấy đứa bé đó, đưa ra khỏi đường để có thể cứu nó. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta phải nắm lấy những người để lôi họ ra khỏi lửa địa ngục. Nếu nghĩ hành động đó là quá quyết liệt, thì đó là một sự nhận thức sai lầm về tình yêu thương. Tình yêu thương của Chúa Giê-xu không giống như tình yêu trên phim trường Hollywood. Tình yêu của Ngài đã đưa Ngài đến sự phục vụ. Tôi tin cũng bởi tình yêu đó đã thúc giục ngài vào đền thờ để dọn sạch những sự buôn bán hỗn độn ở đó và quyết liệt đánh đuổi những nhà thương buôn tham lam. Đó là tình yêu vì sự công chính. Đó là tình yêu vì những người bị lừa gạt. Tình yêu của ngài dẫn đến sự hành động trong suốt cuộc đời của ngài. Tình yêu tăng trưởng khi nó được sử dụng. Sự cung ứng tình yêu thương chinh phục tất cả là phần việc của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ tình yêu thương là phần việc của chúng ta. Khi chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khiến chúng ta tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Philip chương 1 câu 6. Và Đức Chúa Trời cũng sẽ hành động trong cuộc đời của những người khác bằng tình yêu. Vì tình yêu toàn hảo của Ngài chẳng bao giờ thất bại. Trước khi nghe tiếp phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Thượng Đế Yêu Người do Mỹ Dung trình bày.
Vì yêu nhân gian Thượng Đế uy quyền dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế anh em đã ban Giêsu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Vì yêu nhân gian Thượng Đế uy quyền dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giêsu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giêsu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giêsu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giêsu là con duy nhất.
Chương 7. Khi tôi yếu đuối. Nhiều người trẻ bắt đầu sự phục vụ Chúa tin rằng họ là những cơ đốc nhân tận hiến và nhiệt thành. Họ được khuyến khích để suy nghĩ như thế bởi vì những người bạn thường khen ngợi họ hay các lãnh đạo ở hội thánh, và có lẽ họ thấy mình vượt lên trên những cơ đốc nhân trung bình ở chung quanh họ. Nhưng sự phục vụ nơi tuyến lửa khiến cho họ càng nhận thức rõ câu nói của Chúa Giêsu: vì ngoài ta, các con không làm chi được. Giăng chương 15 câu 5. Tất cả các nhân sự cơ đốc, nếu trung thực, đều đi đến chỗ mà họ không còn là tình cờ để xác định sự tận hiến của họ cho Chúa. Họ nhận ra rất rõ ràng rằng họ không quá tốt như Hudson Taylor hay George Mueller hay C.T. Studd. Kết quả có thể là cực kỳ thất vọng. Kể từ khi những thành tích chói sáng không ngừng lẩn tránh họ, họ có thể kết luận rằng không còn có hy vọng nào dành cho họ nữa. Có một giải pháp cho điều này. Robert Murray M'Cheyne đã từng nói rằng vì mỗi lần ông nhìn vào chính mình ông thực hiện 10 cái nhìn vào Chúa Giê-xu. Ông từ bỏ sự trông cậy vào chính mình, nhưng lòng trông cậy của ông vào Đấng Christ là vô hạn. Đối với Machine, cũng như đối với chúng ta, sự thất bại hoàn toàn có thể là điều cần thiết để đem chúng ta đến chỗ nhận biết rằng sự trông cậy duy nhất của chúng ta là Chúa Giê-xu. Vì thế, đó không phải là Chúa Giê-xu cộng thêm tiền bạc, hay Chúa Giê-xu cộng thêm một tổ chức hiệu quả, hay sự trang bị thích hợp, nhưng chỉ duy nhất một mình Chúa Giê-xu. Nhờ có sứ đồ Phao-lô, chúng ta có một gương mẫu đã minh chứng cho phương cách này để đến sự chiến thắng. Nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Côrintô nhì chương 12 câu 9. Khi bạn ở trong tình huống khó khăn, khi ma quỷ gieo rắc mối bất hòa, chỉ trích, hiểu lầm và rối loạn hành hạ bạn trong một cái nồi áp suất, hãy nhớ đến những lời này. Ân điển ta đầy đủ cho con. Không có sự hiểu biết và sự tin cậy này, bạn không thể sống sót qua trận chiến đang chờ đợi các môn đồ của Đấng Christ. Có phải cái giá của trận chiến cơ đốc là nhẹ hơn so với cái giá phải trả cho cuộc xung đột của các quốc gia không? Nếu như vậy thì đó không phải là cuộc chiến. Alexander Duff là một thánh đồ của Đức Chúa Trời người Scotland, đã biết cái giá phải trả. Ông đã khóc trước đám đông và hỏi liệu xem người dân Scotland có còn người con nào nữa để dâng cho Chúa không? Ông nhắc họ nhớ lại, khi nữ hoàng Victoria kêu gọi những người tình nguyện đến Ấn Độ, thì có hàng trăm người đáp ứng. Nhưng khi vua Giê-xu kêu gọi, thì không có ai chịu đi cả. Sự yên lặng bao trùm. Rồi ông tiếp tục, nếu không có ai ra đi, thì tôi sẽ đáp ứng. Tôi sẽ trở lại và đặt thân xác tôi nơi dòng sông Hằng, để người Ấn Độ có thể biết rằng, ít ra cũng có một người Scotland đã quan tâm đến họ. Cho dù chúng ta vẫn còn ở tại nhà hay đi ra hải ngoại, sự đòi hỏi của Đấng Christ trên đời sống chúng ta là một sự kêu gọi bước vào chiến trận. Kẻ thù thật mạnh mẽ. Hắn đã lôi kéo và dụ dỗ những linh hồn đi vào hỏa ngục. Hắn đang làm cho tiêu tan mọi hy vọng và những kế hoạch của con người trên đất. Nhưng Chúa Giê-xu có thể đánh bại hắn qua bất cứ cơ đốc nhân nào mặc lấy khí giới thuộc linh. Ê-phê-sô chương 6 câu 11 đến 18. Sự trông cậy của chúng ta ở nơi Chúa Giê-xu, chứ không phải ở nơi chúng ta. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì Đức Chúa Trời vẫn hứa, ân điển ta đầy đủ cho con. Có người đã nói rằng, ân điển là sự giàu có của Đức Chúa Trời bởi sự trả giá của Đấng Christ. Sự định nghĩa này nhấn mạnh đến món quà vĩ đại được ban cho chúng ta bởi Đấng Christ. Đó là những sự giàu có của Đức Chúa Trời vô hạn, được thừa hưởng qua sự chết và sự sống lại của con Ngài. Thật dễ để trở nên hờ hững với những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Chúng ta cũng khinh suất lúc nhóm nhau lại quanh bàn tiệc thánh. Khi điều này xảy ra, chúng ta làm mất giá trị sự giàu có về ân điển của Đức Chúa Trời. Có một cách khác của việc làm mất giá trị ân điển của Đức Chúa Trời là xem thường nó. Nếu chúng ta gặp phải sự thất vọng và nói, Chúa ơi, mục đích của điều này là gì? Con không thể đi xa hơn nữa, và Ngài cũng không thể giúp con. Chúng ta từ chối ân điển của Đức Chúa Trời, và ngay lúc ấy, chúng ta có thể khám phá ra ân điển của Ngài, sự đầy đủ của Ngài, sự sống của Ngài và quyền năng của Ngài là sẵn có để đưa chúng ta vượt qua. Vì thế, sự suy nghĩ như vậy về Chúa là điều bi kịch và tội lỗi. Những đòi hỏi và tiêu chuẩn của Đấng Christ phải thừa nhận là quá cao. Thực tế là không thể đạt được. Nhưng Chúa Giê-xu không bảo chúng ta là phải sống một đời sống cơ đốc một mình. Ngài bảo chúng ta hãy để Ngài sống đời sống ấy trong chúng ta. Ân điển không dành cho người tự cho mình là công chính cầu nguyện rằng, Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con không giống như những người khác. Nhưng ân điển dành cho những người than khóc, con là một tội nhân. Chúa ơi, xin thương xót con. Sự đủ đầy trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp chúng ta lấp đầy sự thiếu hụt của chúng ta. Chúng ta không thể giành được ân điển của Ngài. Chúng ta chỉ có thể nhận được nó bởi sự đến với thập tự giá trong tình trạng trống không. Phao-lô đã nói đến một chân lý diệu kỳ trong Cô-lô-se chương 2 câu 9 câu 10. Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài, nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài. Sự đầy trọn, có phải chúng ta nhận ra điều này khi chúng ta tranh đấu để tạo nên tiếng tăm không? Có phải chúng ta nhận ra điều này khi bị người khác tước mất sự danh chánh ngôn thuận của chúng ta không? Có phải chúng ta nhận ra điều này khi chúng ta cảm thấy bất tiện ở trong một nhóm? Có lẽ chúng ta cảm thấy tồi tệ khi chúng ta chịu đựng sự bắt bớ hay bệnh tật vì sự phục vụ Chúa. hay chúng ta có thể mòn mỏi ở trong tù vì cớ sự công chính. Những kế hoạch của chúng ta bị thất bại, lời làm chứng của chúng ta bị khước từ, chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta được đầy trọn trong Đấng Christ. Sự đầy trọn của chúng ta không phải trong Đấng Christ cộng thêm với những người bạn, hay Đấng Christ cộng thêm sự phục vụ, hay Đấng Christ cộng thêm địa vị, hay Đấng Christ cộng thêm những người mới tin do chúng ta làm chứng. Chúng ta được đầy trọn chỉ trong một mình Chúa Giê-xu. Trong Ngài mọi thứ đều được đầy trọn. Vì thế Chúa Giê-xu là tất cả những gì chúng ta cần. Mọi thứ khác có thể làm cho chúng ta thất vọng. Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Khi có bất cứ điều gì xảy ra khiến chúng ta nản lòng, chúng ta có thể lặp lại câu nói của Phao-lô: Chúa Giê-xu đầy đủ cho điều đó. Vấn đề không phải ở trong sự đầy đủ của Ngài, nhưng chỉ ở trong sự tin cậy của chúng ta nơi Ngài. Chúng ta không thể tiếp tục, chúng ta rồi sẽ không thể làm được điều đó. Có thể chúng ta muốn bỏ cuộc vì cho rằng Chúa đòi hỏi chúng ta quá nhiều. Mỗi lần như vậy, hãy nhớ rằng Ngài là đầy đủ. Ngài nói với chúng ta rằng các con được đầy trọn ở trong ta. Chúng ta được tái tạo ở trong Đấng Christ, con yêu dấu của Ngài, để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự chấp nhận. Tất cả chúng ta đều muốn được cần đến, được yêu thích, được quan tâm. Nếu chúng ta mong ước sẽ gặp được người chồng, người vợ lý tưởng để đáp ứng những nhu cầu đó, thì chúng ta sẽ thất vọng. Thậm chí cũng không có người vợ, người chồng nào có thể đáp ứng được những điều khao khát nhất trong lòng chúng ta. Bởi vì chúng ta được dựng nên cho Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khoảng trống đó. Chỉ có Ngài mới có thể làm thỏa mãn chúng ta. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta giờ đây được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta được chấp nhận không phải bởi một nhóm người nào đó, nhưng bởi Đức Chúa Trời vô hạn. Chúng ta được chấp nhận không phải ở trong đức tính bị ố bẩn của chúng ta, nhưng trong sự toàn hảo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Với sự tin cậy này thúc giục chúng ta, không có điều gì thuộc chiều cao hay chiều sâu, sự sống hay sự chết, cũng như trong toàn cõi vũ trụ này, có thể ngăn trở chúng ta, bởi vì không có điều gì có thể chống lại Ngài. Chúng ta sẽ nhận được ân điển, sự dư dật và sự tràn đầy của Ngài.
Chìm đắm giữa muôn ô tội, nào biết Chúa đang khuyên mời chờ tôi quay gót phiêu du. Trở về Ngài xóa hết muôn tội tôi, nhọc nhằn Ngài đã gánh thay tôi. Đường chân giờ có Chúa bên tôi rồi, Ngài dẫn dắt tôi trọn đời, hạnh phúc thỏa vui bình an. Nhớ Chúa trên đồi xưa, gánh thay tội tôi, Ngài mang khổ hình. Tôi nhờ ơn cứ chuộc đó, mà thay đổi đời sống. Lòng hằng ngợi khen Chúa, Giê-xu Ngài vẫn thiết tha đợi ai. Mệt nhọc và nặng gánh trên vai, tìm về cùng Chúa để ăn nặng tội, Ngài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn. Lạc lối bước đi lẻ loi, đường đời đầy sóng tố loay quanh, miệt mài chìm đắm giữa muôn ô tội. Nào biết Chúa đàn quyền mời chờ tôi quay gót phiêu du, trở về Ngài xóa hết muôn tội tôi. Nhọc nhằn Ngài đã gánh thay tôi, đường trần giờ có Chúa bên tôi rồi. Ngài dẫn dắt tôi trọn đời, hạnh phúc thỏa vui bình an. Nhớ Chúa trên đồi xương gánh thay tội tôi, Ngài mang khổ hình tôi. Nhờ ơn cứu chuộc đó mà thay đổi sông, lòng hằng ngợi khen Chúa. Giêsu, Ngài vẫn thiết tha đợi ai, mệt nhọc và nặng gánh trên vai, tìm về cùng Chúa để ăn năn tội. Ngài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn? Trở về cùng Chúa với ơn tha tội, bạn sẽ hướng bao ơn lành, đời sống Chúa ban bình an. Tìm về cùng Chúa để ăn năn tội, Ngài sẽ thứ tha cho bạn, còn có nỗi vui nào hơn? Trở về cùng Chúa với ơn tha tội, bạn sẽ hướng bao ơn lành, đời sống Chúa ban bình an.